Thì Phật tử thấy đó, thì nổi cái đó, nổi cái tâm niệm Phật tử thấy rõ đó chứ. Khi mình ở trong cái cảnh cái tâm mình u ám, tâm mình đương lệch lạc quấy ác, thì tâm mình ở trong cảnh địa ngục. Mà khi mà tâm mình vọng niệm u ám hoài thì mình ở trong địa ngục, nó không xen hở là vô giác. Độ tâm niệm khởi tâm phát tâm lên, độ chúng sinh đau khổ, độ sinh mê làm chấp nhất. À, thì nơi cái tâm đó là mình mở cái tâm rồi, mở tâm Bồ Tát, mở tâm giác ngộ mình rồi, thì ngay nơi đó là mình an lạc vào cái nước an lạc. Mà mình vào cái nước an lạc rồi, nó an lạc là hiện an lạc nơi tâm mình, và khi mình phát tâm mình khởi nguyện có Phật thì tự nhiên là khỏi, Phật cũng cảm ứng với mình, mình về khỏi Tây Phương Cực Lạc ngay, phải không? Và nói khi mình muốn về cái Tây Phương Cực Lạc thì hiện tại nơi tâm mình cực lạc trước, hiện tại mình sống cực lạc rồi thì khi mở đó ha, thì nó mở tâm Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì từ đầu đến cuối chỉ một pháp luân Phật đó. Thì trong kinh Thủ Lăng Nghiêm cuối cùng rồi thì chỉ cho mình khai thị tri kiến Phật, thì mình niệm Phật rồi mình cũng đến khai thị tri kiến Phật, phải không? Rồi cuối cùng rồi đó, mình khởi tâm giác ngộ trở tự tánh Phật mình rồi, mình dạy chúng sinh mình giác ngộ tự tánh rồi, tri kiến Phật rồi, thì bắt đầu cái mình về con nước an lạc. Cũng về nước an lạc là nước trong cõi Tây Phương Cực Lạc, cũng có nghĩa là an dưỡng quốc, có nghĩa là lạc đan hay là nước an lạc, nên cũng là cái từ của Tây Phương Cực Lạc thôi. Rồi nói trọn đã một đời thuyết pháp giáo hóa của Đức Phật gồm 3 tạng 12 bộ kinh, các pháp môn liễu nghĩa bất liễu nghĩa, quyền thật thiên viên đốn tiệm, không pháp môn nào chẳng hiển thị duy tâm tự tánh để viên thành vô thượng diệu giác, mà chẳng gồm về một pháp môn niệm Phật vĩ đại nào. Đó. Thành ra bây giờ người nói là trọn một đời thuyết pháp của Đức Phật và Thích Ca Mâu Ni, ngài gồm có 3 tạng kinh. 3 tạng là gì? Là kinh, luật và luận. Và quyển kinh thì ngài cũng chỉ với chúng sinh đi về chân tâm, trở về tự tánh Phật tánh của mình. Dầu cho quyển luật là giới luật thì sao? Là khi mà giữ giới rồi thì đến định, đến huệ thì cũng trở về huệ, là đại trí huệ, là chân tâm. Dầu cho luật thì cũng chỉ về tu lo pháp luật giới, cũng trở về chân tâm. Rồi luận, cái luận là cái kinh của ngài, ngài luận thêm ra, ngài rõ ràng thêm ra, chỉ bài cho rõ cái tự tánh thôi, thì cũng chỉ tâm. Thành ra có 3 tạng kinh luật luận cũng chỉ về tâm mình thôi. Đến 12 bộ kinh thì trong 3 tạng kinh luật luận này là khởi ra 12 bộ kinh, đúng không? Nè. Các pháp môn liễu nghĩa hay bất liễu nghĩa? Các pháp môn liễu nghĩa tất nhiên là liễu là viên tròn, liễu là chứng đắc, cái nghĩa đầy đủ, cái nghĩa rốt ráo, đúng không? Thì dầu pháp môn liễu nghĩa hay bất liễu nghĩa là cái pháp môn chưa rốt ráo, chưa viên tròn. Chẳng hạn người ta nói là mới ban đầu á thì Đức Phật giảng kinh Hoa Nghiêm là kinh tối thượng thừa, nhất thừa, thì trời người, trời thần ngơ ngẩn không hiểu nổi. Vì từ đó cho nên Đức Phật nó soi vào tâm địa chúng sinh, thì ngài thấy tâm địa chúng sinh còn một số lớn còn thấp kém, cho nên ngài mới là hạ thấp xuống, ngài giảng 3 thừa đó, sơ thừa, trung thừa, đại thừa. Đó. Thì trong kinh Pháp Hoa nó sẽ dê sẽ hưu sẽ trâu á, cũng là nằm trong cái 3 thừa đó. Đó, phương tiện rồi nhất Đức Phật nói dầu từ thấp chỉ chứ cao, là Đức Phật nói là sao cũng gì đưa cho chúng sinh một xe trâu trắng, tất nhiên là đại thừa đúng giáo mà thôi. Đức Phật nói là Đức Phật chỉ đúng là nhất thừa, cái mục đích Đức Phật đưa chúng sinh đến nhất thừa, nhưng mà tạm quyền thừa, quyền biến ra mà chỉ 3 thừa, chớ mục đích Đức Phật cuối cùng cũng trở về nhất thừa mà thôi. Đó là nhất thừa, đó là liễu nghĩa. Bất liễu nghĩa là như tôi nói là tạm cái pháp môn đầu tiên sơ cơ, phải không? Là nhân thừa, rồi đến thiên thừa, thinh nhân thừa cũng còn cũng chưa liễu nghĩa hết nha. Quyền là thật, tới tới pháp quyền là quyền, là thí dụ có một thí dụ này, thí dụ kia, có cái thí dụ là để cho mình dễ hiểu một chút. Rồi chỉ thật là chỉ thẳng, chỉ thẳng tâm tánh của mình ngay pháp thật, trường thật tướng, nó cho mình liễu nghĩa. Rồi thiên viên là thiên, làm thiên là đi một bên, thiên là không đủ mà làm chỉ pháp một bên thôi,
còn viên là viên tròn. Cũng như Phật thử thấy kinh viên giác chỉ thẳng tánh Phật không à? À, viên giác phải giác ngộ tròn sáng chỉ thẳng. À, nói về tâm không mà nên là nó tâm chỉ thẳng tâm mà đó là trọn nghĩa, được kêu là viên giác, cũng là liễu nghĩa, nghĩa đầy đủ nhất. Rồi đốn tiệm là chỉ thẳng, tiệm là tu từ từ. Đốn là kêu trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, là chỉ thẳng ra 10 thấy tánh thành Phật, đó là đốn. Còn tiệm là mặc dầu. Tôi nói có câu này, tôi thật ra lý ti đốn ngộ. Người ta chỉ Phật tử ngộ tánh thành tâm tánh thấy liền, nhưng mà cái sự phải tiệm tu và cái tu từ từ phải. À, nhất Phật tử cái kinh Thủ Lăng Nghiêm là kinh đại thừa đốn giáo là đốn ngộ. À, thì Đức Phật trong đó Phật cũng chỉ là làm sao muốn ngộ nhập cái tánh nghe, làm sao là trên Đức Quan Thế Bồ Tát cũng diễn dịch ra, phải không? À, là mình tu từ 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 thôi. Mình tu từ là gì? Nãy tôi nói đó, năng văn sở văn, năng giác rồi đến từ từ với năng giác sở giác, rồi năng không sở không, mới đến tịch diệt những tiền là đạo. À, nhưng mà Phật tử tiệm tu này đó là tiệm tu của đốn giáo, còn mình tiệm tu ấy cái khác nữa à? Tiệm tu mà tu tuần tự khác à? Tu tu hết cái pháp, cái phép làm người rồi cái tu pháp thập thiện để làm chư thiên, tu pháp thập thiện chư thiên rồi tu pháp tứ diệu đế để chứng qua la hán, rồi tứ diệu đế để tu thập nhị nhân duyên để chứng qua đức chi Phật, rồi lên thập nhị duyên nó phát tâm Bồ Tát, rồi mới tu theo cái hạnh lục độ văn hạnh của Bồ Tát, rồi trong lục độ văn hạnh đó tu thêm tam hiền thập thánh ha. Là tôi nãy nói đó là tập hạnh, tập hồi hướng rồi đó, tập địa kia đó, thì bắt đầu qua tam hiền tập thánh rồi mới đến diệu giác có giác Phật. Cái đó mà tuần tự, cái này tuần tự này lâu, tiệm tu này lâu, mà bây giờ tiệm tu của pháp đốn ngộ là chứ nói dù mà đi thẳng cái tánh của Quán Thế Bồ Tát đó. Tiếng rõ cái tiệm ha. Thì người nói là không pháp môn nào chẳng thể hiện di tâm tự tánh. Thì tất cả pháp môn Đức Phật chỉ cũng để quy về di tâm và quy về tự tánh, mà pháp môn niệm Phật cũng chỉ mình hiển thị tâm, hiển thị tánh, mà hiển thị tâm nhận Đức Phật A Di Đà đó là ngộ tự tâm mình, mà ngộ tâm mình là cũng là ngộ tâm khắp chư Phật trong mười phương, bị rằng mình chân tâm, mình chân tâm bốn tánh Đức Phật kêu mình nhất chân pháp giới, phải không? Mình ngộ nhận tâm mình được là mình sẽ ngộ tâm chư Phật khắp trong mười phương. Thì tất cả cái pháp nào cũng chỉ về mà để hiển thị tâm tánh, để viên thành vô thượng giác, mà chẳng một pháp môn chẳng phải là pháp môn niệm Phật vĩ đại này sao? Ha. Nói điện loại thì các niệm Phật tử khéo thì quy pháp môn niệm Phật hả? Vì lẽ đó ngài tổ để quy kinh này, hiển thị kinh kia, chỉ cho cái ý chỉ tất cả kinh đều quy niệm Phật. Mà nếu Phật tử niệm Phật đúng cách, nếu Phật tử niệm Phật cho đúng cách như sư trình bày và chỉ vậy thì nó trùm chữ pháp môn. Thành ra sau này không có ai giảng dạy gì mà dụ dỗ mình bỏ pháp môn niệm Phật mà trở về pháp môn nào khác cả. Sở dĩ có một số Phật tử niệm Phật, tôi nói niệm Phật tu pháp môn tịnh độ, rồi sau nghe nói pháp môn này pháp môn kia hay hay thì bỏ cái mình tu theo cái kia, đó là tại mình chưa học cho nó tới nơi, mình chưa rõ pháp môn niệm Phật đó. Thì bắt đầu nay đây nay bỏ này mơ nhảy qua kia, mà Phật tử nghĩ ta nó nhiều quá siết không chặt. Nhiều người có một số cái tâm niệm tôi ai hỏi pháp môn thì tôi cũng biết chứ, hở có tu pháp môn Lương Sàng cũng có, cũng có tu pháp môn Di Hằng, rồi có tu bên tu tiên bên Cao Đài, có tu tiên Cao Đài, rồi có tu mật tông, qua mật tông để chỉ tụng chú này kia để cho thân mật khẩu mật ý mật nhập tâm, có tôi tu mật tông, có tu thiền tông, có tôi tu thiền tông. Hay quan tưởng ai gì cũng có hay, nhưng mọi người nó hay dở, cái còn dở không có gì, có tu nhưng không biết gì chăng, không có rõ gì cái nào ra cái nào, cứ nhảy hoài, cái loại nhảy hoài, cho nên nhiều quá siết không chặt là nó người đó không có chặt rõ ràng. À, còn bây giờ Phật tử minh định rõ ràng đi, rồi mình thấy môn tịnh độ là cũng là cao quý, cũng trùm chứa kia, cái kia cũng đến duy tâm, đến về tạng tánh, thì mình niệm Phật thanh tịnh đúng cách rồi cũng đến về duy tâm, đến về tạng tánh cũng vậy thôi, cũng quy về một chỗ đó. Thì bây giờ mình nhất tâm, bây giờ mình cứ tha thiết nhất tâm, mình cứ hành theo đi nha, nhất tâm mình hành theo là được, sẽ kết quả ngay, một bó một xiết nó chặt. Cho nên á, có nhiều người hỏi vậy, nói tại sao mình tu, mình sống tu trì của mình không niệm nhiều danh hiệu Phật á. Đức tử gọi nó là trong kinh có để dạng Phật á, thì dạng Phật danh hiệu Phật nhiều quá mình niệm cho nó tốt, làm sao mà cái niệm Phật ngay đàm chi vậy, có danh hiệu Phật á thì mấy vị tổ á định độ nó giảng cho dạng vậy. Nếu mà mình niệm Phật nhiều danh hiệu Phật, nó lạ, cái tâm mình nó lãng đi, cái tâm mình hồi đó giờ nó vọng động vọng niệm nhiều quá, rồi bây giờ nó niệm lãng tâm đi, nó loãng cái tâm mình. Thay vì bây giờ mình nhất hạnh tam muội, mà nhất hạnh là một hạnh niệm Phật thôi, và đến cái tam muội là nhường nhã rồi, mà khi mình nhập được cái tự tánh mình rồi, là mình với ai làm dung nhất nhau, là mình cũng là niệm khắp trong mười phương, mình niệm danh hiệu A Di Đà Phật cũng là niệm danh hiệu chư Phật khắp trong mười phương. Vì cái hiệu A Di Đà Phật và hiệu những vị Phật khác cũng là từ tánh thể hiện lên thôi. Đó, mà mình niệm Phật A Di Đà để ngộ tâm, nhiếp tâm mình ngộ bản tánh được, thì cũng như niệm danh hiệu kia. Đó, vì ở đó mình niệm mấy danh hiệu khác thì nó lãng tâm, bị cái từ nhiều quá, mình bắt mình nhớ những nhiều cái từ quá. Bây giờ mình chỉ nhớ được 4 từ thôi. Bởi vậy mấy cổ đức dạy, đúng ra nếu Phật tử mà niệm Phật ít ít thì mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì cũng có vẻ cung kính. Nam Mô là quy y, Nam Mô là quy ngưỡng, Nam Mô là trở về với Đức Phật A Di Đà, Nam Mô là kính lại Đức Phật A Di Đà cũng được. Nhưng mà nếu Phật tử nào muốn niệm Phật cho nhường nhã mà dễ tu đó, thì niệm 4 danh hiệu cho nó dễ, dễ nhiếp tâm, dễ định tâm, Phật tử đi cho đó thôi, mà không có lỗi với pháp môn niệm Phật. Tại sao? Bởi vì pháp môn Phật là niệm, mình chỉ dạy phải niệm hồng danh Phật A Di Đà, thì hồng danh Phật A Di Đà là A Di Đà Phật, còn Nam Mô là thêm hai chữ này, thêm cho có sự cung kính đó, phải không? Và đa đôi khi sư khuyên nếu Phật tử nào mà niệm Phật ít ít, không đủ thời gian, không đủ thời giờ để có cái công phu ít á, thì niệm đủ 6 chữ A Di Đà Phật có sự cung kính hơn. Còn Phật tử nào có đủ thời gian mà muốn nhiếp tâm được thì thôi mình niệm A Di Đà Phật thì dễ nhiếp tâm. Đó, A Di Đà Phật dễ nhiếp tâm mà cũng không có lỗi, bởi vì cái hồng danh Phật là 4 chữ thôi nha. Đâu rõ ràng đó, có nhiều người không rõ ràng cái mình thì không, mình nói bà cô niệm Phật niệm sao, tôi niệm A Di Đà Phật thiếu rồi, chết thiếu rồi, không được đắc quả, không được chứng quả, không được chịu phương cực lạc của quả hồ. Là tại mình không rõ ràng, mình học ở đâu đó, mình làm đâu rõ ràng, mình biết rồi thì ai nói sao mình cũng nắm được chứ. Ha, bây giờ ngài luận qua, kể cả Minh Thiền Tông đại sư Đạt Ma từ Ấn Độ sang chỉ tuyên bố chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật. Đó, bây giờ đi qua Minh Thiền Tông á, thì cái tổ Đạt Ma tổ sư là tổ thứ 28 từ y bát chân truyền của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài thứ 28. Nhưng mà cái nhân duyên này đủ thì khi làm tổ ở bên Ấn Độ một thời gian rồi ngài mới qua tàu mới truyền cái pháp Thiền Tông. Là truyền pháp Thiền Tông là chỉ thẳng tâm người thấy tánh Phật, cùng trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, là ngài truyền thẳng tâm thôi. Thì cái đó là ngài chỉ hiển thị cái pháp thiền. Chẳng phải tông môn cũng là môn niệm Phật đó sao? Đó, bây giờ ở bên thiền người ta chê pháp môn niệm Phật là tiệm tu hay là hữu môn đi vào, rồi bên thiền tông là ta tu không môn, là chỉ thẳng tâm người ha. Mà cái này tổ nói là sự thật ra nếu chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật thì cũng như môn niệm Phật. Pháp môn Phật mình niệm cũng niệm thẳng, niệm tảng tánh, ai là Phật là gần với tảng tánh mà. Mình niệm thanh tịnh rồi mình niệm đó là chút xíu nhập tâm rồi, một niệm nhường nhã rồi đến niệm Phật tam muội rồi đó, rồi buông cái sắc nữa nhường rồi bắt đầu niệm vô biệt niệm, đó là nhập tâm rồi, nó cũng đẳng tánh nè, đi thẳng tâm người á, phải không? Mà lúc bây giờ Phật tử được đại trí huệ là thấy tánh thành Phật cái gì nè. Thì nói thêm, mình niệm Phật đến giai đoạn kiểu nhất niệm là còn niệm Phật không có niệm nào khác, rồi đến nhất niệm rồi á mới đến buông, mới vô biệt niệm rồi thì đến mới nhập là nhất tâm chân như. Bên thiền người ta ngộ tâm, ta sống tâm, thấy không? Thôi, ta lên thiền ta nói là biết giọng, là hết giọng rồi quần chân, thì mình cũng là mình niệm Phật đến hết giọng rồi, còn danh hiệu Phật không à? Đó, giọng rồi, hết giọng khác rồi, rồi mình niệm tới vô biệt niệm nữa, thì mình nhập tâm, thì đến nhất tâm chân như. Mình nhất niệm trước thì đến nhất tâm chân như, rồi bên thiền cũng nhất tâm chân như. Vậy thì cho nên mà tổ Triệt Ngộ mới nói rằng nè, Đạt Mạ tổ sư từ Ấn Độ sang chỉ tuyên bố chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật, chẳng phải là tông môn cũng là niệm Phật môn đó sao? Tông môn là thiền tông, mà niệm Phật môn là pháp môn tịnh độ của mình thì cũng vậy à. Vì lẽ đó hợp hai phái năm tông 1700 công án, bất quá chỉ cho biết tâm tánh bổn nguyên của đương nhân hiện bài pháp thân thanh tịnh sẵn có. Thì cái đó là hợp bên những cái phái, hai phái là thiền tông, tịnh độ tông, mật tông gì đó, rồi đến năm tông bên thiền tông, đúng không? Lâm Tế Tông, Quy Ngưỡng Tông, Tào Động Tông, ví dụ đó, mấy cái tông này nè, trong phái bên thiền đó. Rồi 1700 tắc công án, thường thường ta nói là tự thấy 1700 công án là sao? Cái chỗ đạo Phật rất là hay chỗ này, đa số những vị thiền giả đi đến cái gì tổ bên thiền tông á, ta học thì thường thường ta hỏi nè, ý chỉ Tây Lai là ý chỉ của Đạt Ma từ bên Ấn Độ truyền sang Tàu là như thế nào, nhờ ngài chỉ cho con, đúng không? Là ý chỉ đó là gì? Là trực chỉ nhân tâm đến tánh thành Phật. Thì mấy vị tổ bên Trung Hoa là chỉ 1700 câu khác nhau, chứ thật nó 1700 câu còn nhiều nữa, nhưng mà ta tạm lấy 1700 công án đó, để khác nhau. Thì trong đó Phật tử khảo cứu thì thấy, chẳng hạn bị sự nói nè, ta hỏi tổ Triệu Châu á, là nói là nhờ ngài chỉ cho con ý chỉ Tây Lai, ngài nói là cây bắt trước sân, phải không? Cũng là cái một cái công án. Còn có một vị tổ ngài nói nhờ ngài từ bi chỉ con đẩy Phật pháp, có một vị tổ nói rằng ba cân gai cũng là một công án, phải không? Có một vị tổ nói nhờ chỉ cho con ý chỉ Tây Lai, ngài dơ Phật tử lên cũng là một công án. Thì đủ cái công án 1700 câu khác nhau chừng, nhưng mà cũng ý một ý chỉ Tây Lai, tùy người tùy căn cơ mà mấy tổ chỉ để mình ngộ, cốt lý là mình ngộ tâm thôi, phải không? Đó, khi mà mình nói câu mình có ngộ tánh nghe, tùy khi mình ngộ tánh nghe, tùy khi mình ngài chỉ tánh thấy, phải không? Tùy khi đôi khi mình ngài chỉ tánh của vị thì tùy cách ngài chỉ. Thì đôi khi có một cái ngày lỡ ngài chỉ ý chỉ Tây Lai, có ngày mình gõ cái bàn, có ngày gõ cái bàn để mình ngộ tánh, thì tất cả những cái đó đều là 1700 công án, mà 1700 công án để quy về tâm mà thôi, chỉ mình ngộ tâm. Thì bây giờ mình niệm Phật cũng đi thẳng về tâm để ngộ tâm, thì cũng như tông môn, mà tự hiểu ý đó không? Cũng vậy thôi à. Mà cái phương cách, cái phương tiện thì nó nhiều cái phương tiện khác nhau, nhưng cuối cùng rồi cũng quy về tâm. Mà bây giờ Phật tử không quy về tâm được thì mình có cái lợi gì? Những pháp môn khác là cái tự lực, thì Phật tử phải ngộ tâm, nhập tâm trọn vẹn rồi không còn một vọng niệm nào hết nữa, thì Phật tử mới thoát khỏi sanh tử luân hồi. Còn pháp môn niệm Phật, mình hiện tại chưa hết vọng niệm, chưa hết vọng tâm, thì cuối cùng rồi ráng niệm 10 danh hiệu nương nguyện lực Đức Phật này nè, rồi mình về tới phương cực lạc cũng tu tập nữa để nhập tâm, mình còn một khoảng đường tiếp tục được, nên mình dễ hơn. Và mình có nơi đây cố gắng tự lực tu trì rồi, mình được lợi cái nữa là gì? Thêm cái tha lực. Cái tha lực là cái đại nguyện Đức Phật này nè, được hai cái nâng đỡ nhau, nó quý báu hơn, đúng không? Còn tự lực mình thì bây giờ có thể Phật tử chưa đủ sức. Nếu Phật tử nào đưa đủ sức trực chỉ nhân tâm, ngay nơi đó mà thấy tánh, ngay nơi đó mà nhập tâm liền thôi, tu góc nào cũng được hết chứ. Tu môn đa thiền nó cũng trực chỉ, cũng thẳng lắm. Còn mình chưa đủ, mình thấy mình còn vọng tâm vọng niệm nhiều quá, thôi bây giờ mình lo mình chuyển niệm. Rồi đến nếu mà cố gắng tới gần tới giờ lâm chung, mình nhất niệm luôn, nhất tâm bất loạn luôn là tốt. Còn chưa được thì sáng nhất tâm bất loạn 10 niệm sau cũng được Đức Phật trước. Nương nguyện lực được ngày nào mình về có Phật. Mình về có Phật từ gá làm thai sen, thời gian sau hoa sen nở ha, nở lên, rồi mình đỡ tu tập ở Tây Phương Cực Lạc, tu tập đến thành quả Phật. Đã. Có lợi ích ha. Và dễ tu, ai tu cũng được hết trơn. Nha. Ai tu cũng được mà tu cho đúng cách nha. Niệm Phật cho đúng cách, niệm Phật cho tinh tấn. Thì bây giờ nhỏ tuổi thì còn đủ sức thì ráng niệm nhiều một chút, lớn tuổi thì không đủ sức thì niệm Phật hồi mỏi lưng mỏi chân thì cũng nằm niệm cũng được. Nằm niệm cũng được. Nếu mà nằm niệm hồi nó hơi mỏi mê thì đi lần chuỗi cũng được. Bây giờ mình có chí hay không thôi. mà bây giờ mình cũng thấy lợi ích pháp môn niệm Phật, thấy lợi ích vấn đề mà thoát khỏi sanh tử luân hồi, là Phật tử nào cũng nên cố gắng ráng. Vì theo sư thấy, mình niệm Phật mình còn dụng công, mà dụng công một hồi thì nó cũng mệt lắm. À, mà nếu không có cái ý chí, không có rõ ràng, không có tinh tấn để ráng á, thì người nào bây giờ mình niệm họ cái thôi để vô tiếng đường hình nó ma cái con đấy, à, bà nội ngoại ngoại bữa nay có tuồng hay lắm, thằng đột cái nó má ba bữa nay có tuồng hay lắm, thì cái lợi mà coi tuồng thì nó thoải mái hơn là cái niệm Phật. Tại sao vậy? Bị cái chủng tử mình nó hiệp cái chủng tử vô, nó giọng nó vô lượng kiếp rồi. Bây giờ mình niệm Phật nó căng cái đầu, rồi niệm Phật cũng mệt, nó chú tâm nó mệt, mình đương tranh đấu, mình đương đẩy cây dòng niệm của mình đương kéo dây. Mà bây giờ kia thoải mái buông xả, rồi mình coi trên tuồng này tích kia, chuyện này chuyện kia nó khỏe, phải không? Đó, thành ra không khéo thì mình dễ nhiễm nhất cái thời kỳ này, ha. Thời kỳ này mình dễ nhiễm những hình ảnh, rồi cái người có khá nữa có video cái đó, cuồng này tuồng hay lắm, tuồng hay lắm má, tuồng hay lắm bà, coi anh chút đi. À, tại nó tao có niệm Phật mà mấy cái bay cho vũ tao hoài, nói chứ tại cái đầu mới nhiễm đồng hồ cũng coi riết cũng quen là bắt đầu bớt. À, thành ra mình cũng cố gắng nó thắng phục được lòng mình mới được, rồi có thể coi, nhưng đầu coi mệt rồi cái thoải mái chút đi coi đi, nhưng đồng hồ cũng bớt lần lần, cái khi mình niệm Phật được nhiếp tâm nó khỏe rồi đó, không có cần thiết nữa. À, bây giờ sự thật là mình mỗi vị đều tự mình biết lấy. Trên tinh đạo Phật á, đừng nghĩ cấm cản, không cấm ai cả. Muốn nghe nhạc cũng được, muốn nghe coi video cũng được, muốn coi vô tướng hình cũng được. Nhưng mà mình khéo, mình bớt đi, rồi lần mình niệm Phật thanh tịnh. Rồi khi mình niệm Phật thanh tịnh, mình hưởng cái thú vui an lạc nơi tâm mình rồi á, thì mình thấy kia nó phiền hà. Chớ Phật tử ý cái vọng tâm vọng niệm mình từ tử tánh mình ra, mà những cái hình ảnh nó lưu trong tâm mình hoài, nó có tu rồi nha. Thì nó ý rồi, thấy không? Coi video truyền hình quá nhiều, cái hình ảnh nó lưu, cái coi nó lưu tâm mình hoài, bắt đầu niệm Phật cái kia nó ra không mà. Có khi cái niệm Phật A Đà mà thấy Đức Phật A Đà, ảnh Đức Phật A Đà không chịu thấy, mà thấy tài tử này, thấy tài tử kia. Không có đâu, chừng nói tại cái ảnh nó lưu trong tâm mình, nó ra cái gì chứ. Thành ra bây giờ mình tự nhiên mình bớt à, biết đâu lần lần bớt là cái niệm Phật thanh tịnh là thôi, không cần cái kia nó làm phiền hà. Cái này nó vui mà vui thế, thanh tịnh, nó an nhàn, nó an lạc, khinh an nơi nội tâm. Còn kia nó vui mà vui, vui giọng, vui động, rồi đến đi về lâu về nhà nó không lợi ích tâm mình, phải không? Bớt lần cái tâm mình thanh tịnh nó tự nhiên, không ai ép mình, Đức Phật không ép, không, Đức Phật cũng không bắt mình bỏ không gì, nhưng mà tự nhiên mình bỏ. Vì cái đó nó không cần thiết, không lợi ích nhiều. Bây giờ mình ngồi thanh tịnh an lạc lợi ích rồi. Đó là sư muốn nói Phật tử đó là tinh tấn tu đó nha, thiệt tâm tu, cố gắng tu. Còn mà những vị mà giải đãi buông trôi là nó dắt đi tuốt. Lâu lâu đôi khi mà lâu ngồi niệm Phật cho có chừng, đôi khi mà tới giờ chừng ngồi niệm cho có chừng thôi à. À, đó là nó dắt mình đi, nó không cho mình nhường nhã, nó không cho mình kết quả. Còn sư muốn nói là để cho nó là mình thắng cái vọng tâm mình đâu có dễ. Cho nên thần đạo Phật đó nói là kêu đại hùng đại lực mà đại từ bi là chỗ đó. Đại hùng đại lực là mình tinh tấn niệm Phật cho nhường nhã, phải không? Đó là đại hùng đại lực đấy, chứ không đòi Phật tử đại hùng đại lực nào đâu xa đâu nha. Yeah. Đó là Phật tử biết là mình hiểu là 1700 tắc công án này ha, thì bất khóa chỉ cho biết tâm tánh bổ nguyên của đơn nhân là hiển bài pháp thân thanh tịnh sẵn có. Thế thì bây giờ bên thiền tông nó bất quá là chỉ đến nó, đến khi mà hết giọng tới quần chân là chỉ cho biết tâm tánh bổ nguyên của đương hiển bài pháp thân thanh tịnh sẵn có. Cho nên pháp tu là cái tự tánh thanh tịnh thiền, hay là tự tánh thanh tịnh thiền, thì mình tu ở đây á thì cũng trở về cái tự tánh của mình. Mình tu ở đây mình cũng trở về niệm Phật, cũng nhập tâm mình, trở tự tánh của mình tới đâu. Bên kia người ta cũng trở về tự tánh, bên mình tu là niệm Phật thanh tịnh cũng nhập tâm cũng trở về tự tánh của mình. À. Cho nên ngài Thanh Từ ngài giảng Phật tử rất rõ lắm. Khi mà người tu trì người ta thanh tịnh tâm, người ta tới về lâm chung, người ta nhập tâm, người ta sống bằng bản tâm, người ta kiểu thấy pháp thân chính mình. Còn mình niệm Phật, mình tu hành thanh tịnh, mình niệm Phật nhất tâm bất loạn, đến lâm chung Đức Phật A Đà đến rước, thì cũng như kia người ta thấy tâm, mình thấy được này Đức Phật A Đà, bên kia người ta ngộ mình nhập tâm, người ta thấy tâm, thấy tánh. À, cũng vậy thôi. chính là thanh từ người tu thiền, ngài cũng nói vậy à, à thành ra Phật tử mình tu rồi, tâm thanh tịnh tới Đức Phật ngay là đến trước. Và tại sao nói Đức Phật đà đến trước, nhập tâm nhập tánh, mình muốn Đức Phật đà đến trước sẽ phạt tâm nó đi mà không đi, trước mà không trước, tại sao? Tại tâm mình thanh tịnh mình mở ra thì Đức Phật ngay đà nơi Tây Phương Lạc cũng hiển lên tâm mình, nhờ tâm mình thanh tịnh, tâm mình trong sạch lúc đó rồi, đúng không? Thì cái tự tánh Phật nó hiện hiện hữu trong tâm mình, thì mình kêu cảm ứng cái đạo giao. Thì bây giờ mình bỏ ra thân rồi, tự nhiên mình nhập, bỏ tâm niệm lên đây, nhập tâm niệm Tây Phương, thế thôi, không có gì. Cho nên nó đi là không đi, nhập là không nhập. Vì mình bỏ tâm niệm lệch lạc mình ta bà này, thì mình nhập tâm niệm Tây Phương Cực Lạc cũng nó tắm mình thôi à. Cho nên nó đi mà không đi. Mà sự thật là không đi mà đi à, bị từ ta bà mình về Tây Phương Cực Lạc. Nếu mình tính đường xa là 10 phần ức có Phật đấy, hàng tỷ tỷ cái số á, đi à. À nhưng mà không đi, tại tâm mình, nó tâm mình ảnh tới tôi hiện kia, đúng đi đâu hết trơn. Là phải lý sự viên dung Phật tử. Cái chỗ này nó hơi gai, là chứ nó đi nhắc là chưa nhắc lại cái này. Để không thôi là mình lúng túng cái chỗ đi mà không đi, không đi mà đi này. Nếu mình hiểu một mặt không là không được, thấy không? Thì kêu phải hiểu lý sự viên dung. Phải không? Đi không đi. Thật ra Phật tử hiểu cái lý đầu tử thôi, mình tu nó tinh tấn với đó. Và tại sao? Vì nói chỗ mình chuyển tâm niệm mình đó là ngay đó là Tây Phương Cực Lạc mình hiện, mình nhập ha. Không có đi đâu cả. Họ rất là hay, rất là đẹp, phải không? Rất là dễ dãi. Chỉ là mình đổi tâm niệm mình hiện Tây Phương Cực Lạc, hiện tâm mình chứ đâu. Mà sự thật là vậy. Nếu có lý là phải vậy. À, nhưng cái sự đi à, cái sự phải có đi. Bây giờ tại sao mà cái nghiệp lực của ta bà mình rất nặng nề ô trược, nếu mình không xả bỏ. Sự thật là Phật tử thấy để ý nơi pháp tu tịnh độ phải để ý chỗ này, là cái gốc này cũng là yểm ly. À, yểm ly và hân hoan, yểm ly là nhàm chán của ta bà này, đau khổ này mà xả bỏ, rồi hân hoan về Tây Phương Cực Lạc mới được. Hân hoan là lúc bây giờ mà cái tâm niệm xả bỏ mình đó, là cái tâm niệm giải thoát. Tâm niệm xả bỏ mình đó, là cái tâm niệm giảng sanh. Xả bỏ chứ mình còn ràng buộc cái hoài tâm niệm mình ràng buộc mà mình nhập tâm Tây Phương Cực Lạc sao được. Phải để ý chỗ này nha. Nơi tâm mình ràng buộc mình, mà nơi cái tâm mình đó nó che lấp với cái tay của cõi Tây Phương Cực Lạc đi. Cho nên mình chấp một niệm là kêu rằng hân hoan về. Và khi hân hoan về của Tây Phương Cực Lạc là mình chấp niệm xả bỏ cái tâm bà này, là bên thiền ta cũng xả bỏ ta mới đến nhập tâm được. Thì bên tịnh độ mình có tâm niệm cũng xả bỏ thôi, phải không? Tâm niệm một, tâm niệm mình thành lòng, thật lòng hân hoan về cõi Tây Phương Cực Lạc. Ví dụ mình nguyện về là một lòng giúp nhà, bây giờ tôi cắt đứt hết mọi sự dây ràng buộc trong cõi ta bà này, thì nó mình muốn niệm xả ly là giải thoát ha, phải không? Rất quan trọng là vậy đó. Thì hiện bây giờ trên cái đường tu tập mình mà còn sự dây nào mà nó dướng díu díu thì làm ơn niệm Phật rồi cắt đi, niệm Phật vừa trí huệ cắt bớt đi, phải không? Nhưng mà xin nói lại cái chỗ này đạo Phật rất tế nhị, nó cắt bớt được, nó cắt bớt tôi nói bây giờ tôi quyến luyến gia đình tôi cắt bớt rồi tôi bỏ gia đình tôi là cắt, không phải. Mình vẫn sống trong gia đình, mình cũng vẫn có quyền thương con, mình cũng quyền thương cháu, nhưng mà Đức Phật cũng thương con thương cháu vậy, tôi thương chúng sinh như vậy à. Nhưng mà mấy ngày không có luyến, không có buộc, thương mà thương à, tới chúng ta về Tây Phương Lạc tao đi à, thương mà không dính, thương mà không mắc. Chứ nếu mà không thương như Đức Phật là đại từ đại bi, mà đại tình thương mà không thương sao được, phải không? Đức Phật không thương thì thương chúng sinh còn như là mẹ thương con mà không thương sao được. Nhưng mà ta biết ý chút xíu thôi, cái thương này là thương phải biết ý chút xíu thôi. Ngay nơi gia đình mình mà mình cắt là tôi thương nhưng mà tôi không luyến à, tới chừng tôi về Tây Phương Lạc tôi về à, tới chừng nhập tâm là tôi nạp à, tôi niệm Phật là tôi niệm mà tôi không có nhớ con cháu à. Nhưng mà tới chừng buông ra rồi là tới tình thương tôi phải đối đãi, tôi lo con ăn học, tôi thương con, tôi lo gia đình chồng con cho đàng hoàng, tròn bổn phận, cái đó là bổn phận của mình. Nhưng mà cái người mà đời chúng sinh không biết thương mà còn luyến, còn buộc, còn ràng, bọn mình thì không có, tròn bổn phận làm người của mình, tròn bổn phận cái tình thương của con cháu, mình chuyển tình thương lại thôi, phải không? Bởi vậy cho nên cái chỗ mà trong cái 12 nhân duyên đó, trong 12 nhân duyên đó, cái chỗ ái, cái ngã rẽ chỗ ái này, nếu mà cái ái chúng sinh là chư Phật, mà còn ái riêng rẽ tình vợ chồng nếu cắn riêng rẽ đó là chúng sinh, thế thôi. Cái ái đi ra hai ngã rẽ thì mình khéo mình chọn cái ái này. Thành ra mình biết cách tu rồi, mình không bị ràng buộc, không bị đau khổ trên cõi đời này. Đó, đó. Pháp thân trùm khắp không gian, trải khắp thời gian, hàm tất cả mà người tham thiền phải mỗi mỗi hiện tiền, luôn luôn ứng hợp. Như vậy nào có khác gì pháp môn niệm Phật đó ngài. Ngài nói rồi, ngài giảng rồi, cái ngài ấn nữa, thế là ngài chỉ cho mình rồi, ngài ấn tâm mình cho nó nhập, cho nó rõ ràng. Thì nói là pháp thân trùm khắp không gian, trải khắp thời gian. Cái pháp thân của mình và pháp thân chư Phật đều trải khắp thời gian, trải khắp không gian, là trùm chứa vũ trụ. Đó cái đấy là nó là sẵn có khắp không gian và thời gian, hàm tất cả mà người tham thiền phải mỗi niệm hiện tiền luôn luôn ứng hợp. Thì người hiện tiền nào luôn ứng hợp là gì? Là hết vọng niệm luôn luôn nhập tâm. Người tham thiền là phải ngộ tánh thấy, mà tánh thấy mình là lặng lẽ thanh tịnh nhập khắp trong mười phương. Tánh thấy mình thấy nghe hết, tánh thấy nghe thấy nghe hết mà không có kẹt, không dính mắt cái thấy nghe. Đó, thì ta nói là nó kêu ứng hợp, luôn luôn ứng hợp. Đó. Như vậy nào có khác gì pháp môn niệm Phật? Thí dụ bây giờ ta nói thì tham thiền ứng hợp thì nó khác pháp môn niệm Phật đâu. Thì bây giờ Phật tử niệm Phật rồi để cái tâm thanh tịnh, không nhớ nghĩ tưởng cái khác. Mà khi mình thanh tịnh rồi thì mình thấy nghe ngoài là như không thấy nghe. Mình đâu còn phân biệt, đâu chả phân biệt. Mình lo mình thấy câu niệm Phật của mình. Đó là Phật tử biết cách niệm Phật. Phải không? Chứ thí dụ bây giờ vậy, một hôm đó mình ngồi, mình cũng có tay tâm niệm Phật tử, coi mỗi ngày á tôi niệm 3.000 câu danh hiệu Phật. Thì hôm buổi chiều nay là tôi phải niệm 1.000 năm, tôi chia rồi niệm 1.500 năm danh hiệu Phật. Rồi có bà bạn nào á, rồi bà bạn nào bà đi rủ, à có cái chuyện này chuyện kia, đi thăm bà bạn nào đó bệnh hoạn gì đó, rồi cái mình đi nó thôi bây giờ tôi cái công thời công phu tôi đến rồi, tôi hẹn thôi Phật, bây giờ bà chờ chút xíu thì tôi niệm. Thì vô bắt đầu cũng là màu lẽ riết Nam Mô A Di Đà Phật, mới riết cái rồi rút, bây giờ tính sau mà ấy sao chủ tính tính câu mà riết cái Phật quên Nam Mô ai là Phật, bỏ Phật xong rồi tính. Bây giờ tôi hỏi Phật tử, bây giờ cũng hồ có đủ chuỗi rồi, thôi được rồi tôi đi bà được rồi đó. Mà tôi hỏi Phật tử là mình niệm hay là chuỗi niệm? Chuỗi niệm. Nếu mình niệm là sao? Nếu mình niệm làm thấy rõ Nam thế Nam Mô thế Mô A Di Đà Phật, thấy rõ lục tự Di Đà là mình niệm. Bởi vì mình khi mà sáu chữ mình khởi lên là mình thấy rõ ràng là mình niệm. Còn giờ mình cứ lần chuỗi rồi đếm câu thì cái đó là ai niệm? Là chuỗi niệm, đâu phải mình. Phải đi chỗ đó. Tu là mình tu chứ nào mình niệm chứ không phải để chuỗi niệm mà. À, thì và khi mình niệm rồi rành rẽ rồi, tâm mình thanh tịnh rồi thì mình cũng nhập tâm mình. Mình nhập tâm thì bên thiền nó cũng nhập tâm, mà bên niệm Phật mình cũng nhập tâm. Phải không? Đó. Khi mà tổ giảng cái gì rồi, rồi sư trình mà cho rõ ràng sáng tỏ cho Phật tử thấy, thì mình có niềm tin. Rồi bây giờ anh cứ niệm Phật. Bên thiền tôi nghe. Bên thiền ngài Thanh Từ giảng thiền giảng tâm tôi nghe cũng được, tốt thôi. Nhưng mà niệm Phật tôi giữ à. Cách tôi giữ à. Ngài chỉ về tâm tánh, sự thật là tâm tánh cũng mở cái tâm thôi. Bởi vì tu tịnh độ cũng phải ngộ tâm thôi. Tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ cũng phải ngộ tâm thôi mới sáng tỏ pháp môn tịnh độ. Thì tôi học tâm được. À, học tâm được thôi. Thì mình cứ nghe mình học tâm thôi. Còn mình niệm Phật mình cứ gì? Thì ông đi con đường mà không môn tâm, sống tinh thần bát nhã đến vô tâm, thì tu niệm Phật cũng đến vô tâm. Thì bây giờ mình tin như vậy rõ rồi thì mới nói niệm Phật đến vô tâm. Rõ không? Vì đã đó cho nên Phật tử khi hiểu rồi mình nghe pháp không có ngại. Để không hiểu rõ rồi nghe pháp bị chướng ngại nha. Có một số vị không khéo mình nghe pháp bị chướng ngại. Bị chướng ngại là tại vì mình lúng túng, mình chưa dung nhiếp được hai pháp tịnh và thiền. Phải không? Chưa dung nhiếp được. Cái người khéo á, người ta dung nhiếp pháp môn thiền định, người ta trợ duyên cho qua pháp môn tịnh độ. Pháp môn thiền định ta trợ qua môn tịnh độ. Còn mình không khéo á, thì mình không trợ duyên, mà mình cứ lúng túng mình nghi. Phải không? Lúng túng là mình nghi, cái đó là không khéo nghe. Còn khéo nghe rồi thì mình trợ duyên, tô đập thêm pháp môn niệm Phật, cho sáng tỏ thêm pháp môn niệm Phật của mình. Như vậy thì tốt, có gì đâu. Phải không? Vì thế đó cho nên tự thấy cố gắng tu trì đi, rồi cứ lo niệm Phật, ai niệm cũng được hết, dễ mà. Rồi bây giờ sư có sư khuyến khích chăng nữa, thể hiện tinh thần của thầy tổ mà sư cũng trao đổi cho Phật tử, rồi khuyến khích cho mình tinh tấn tu. Cốt yếu quý nhất là tinh tấn thôi, siêng năng tu thôi. Bây giờ mình còn cái đó, mà nếu mình không có cái tâm chủ lực tinh tấn, không có sự tinh tấn tu trì, thì cảnh đời nó sẽ kéo mình lui ngay. Vì ở đó mình phải nghe cho nó rõ ràng giáo pháp, mình biết ham chuộng cái đường lối đi quý báu của chư Phật chư Thánh, rồi mình tinh tấn tu trì mới lướt qua được cái nghiệp duyên của chúng sinh. Nếu không khéo thì cái nghiệp duyên vô lượng kiếp của chúng sinh đi con đường trơn lý mòn mà theo con đường sanh tử luân hồi là mình sẽ đi theo đó ngoài. Mà bây giờ mình ham tu, phải cố gắng tu, tinh tấn tu thì mới lướt qua những cái đường mòn lối cũ của chúng sinh. À, mình rẽ qua tắt đến chúng sinh đi. Vì vậy mà mình mà phải tinh tấn mới được. Chứ tu lệ mẹ là không được. Lệ mẹ là cái kia nó dắt mình đi. Phải không, tự thấy không? Tôi nói trên đường lối tu tập của mình cũng như là thuyền đi nước ngược. Nếu không tiến được hẳn lùi vậy. À, phải minh định đó cho rõ ràng. Nếu mình không tiến là mình buông dầm, buông chèo, mình không có bơi là sao? Trôi theo dòng đời. Nó phải vậy thôi à. Vì để đó nó có mệt mệt cũng ráng, rồi nó quen à. Phật tử để ý không? Bây giờ mình chưa quen chèo với bơi xuồng, Phật tử bơi thử coi, lên đi lên chiếc xuồng mà bơi coi chừng vài chục thước mỏi tay quá, mệt quá. Còn mấy người ta quen sao? Mấy cây số ta bơi cũng được hết, chèo cũng được hết trơn. Phật tử con để ý ra không? Có không? Có. Mấy người ta bơi quen sao ta bơi hoài, mấy cả cây số rồi thôi cũng bơi cũng như thường, không có gì trơn. Còn mình lên bơi coi. Thì pháp môn tịnh độ mình cũng vậy. Phật tử mới chưa quen thì mình niệm Phật cũng hơi mệt. Mình mới tu tập thì đi thuyền ngược, mình chèo mình chống hơi mệt đó. Nhưng mình biết tôi mệt bây giờ nhưng mà sẽ quen hết mệt à. À, thời gian sau khỏe à. Bây giờ chưa cực mệt chút đi. À, mệt chút đi là sao này nó khỏe. Mình minh định cho rõ ràng, mình nhắc chừng tâm mình cho rõ ràng. Thôi đi đi, ráng đi. Bây giờ hơi mệt chút rồi chứ khỏe à. Mình nhắc chừng tâm vậy đó. Rồi riết cái niệm Phật riết nó khỏe thiệt đấy. À, vài năm sau nó à bây giờ mình so sánh nào được chứ ha. Hồi đó vọng niệm mình nhiều quá, mình muốn niệm Phật cho nhường riết là mệt á. Bây giờ nó khỏe là người ta thấy rõ đó. Không, ngồi đôi khi Phật tử người nào nhường khá là Phật tử tự nhiên ngồi bắt cái già lên tự nhiên khởi niệm Phật à. Thấy hả? Không thôi mà người nào về khá đó, khi mình ngủ là mình vừa thức giấc vậy mình khởi niệm Phật à. Nếu mà trong giấc ngủ mình niệm được đó là quá tinh tấn rồi, cái đó là hơi khó, không đòi hỏi Phật tử đến cái đoạn nó quá nhiều rồi, nó thiệt là nhường nhã rồi. Mà bây giờ mình khi mà vừa bật khởi, vừa ngủ vừa thức gì là khởi con niệm Phật liền là cũng là khá rồi nha. Mà tự ráng được như vậy đi, chứ không có đòi hỏi mình phải cái gì nhiều nữa. Được như vậy được thì cũng khá. Chứ còn mà mới ngủ thức dậy cái bắt đầu là nay làm vậy là tiền, nó kiếm tiền sao cho khá thì nhiều thì không được. Đúng không, là thương con nhớ cháu giữa rồi đủ tính đủ chuyện gì không thì tự nhiên là mình không được tinh tấn. Mà Phật tử vừa thức giác còn niệm Phật, đó là cái chuyên tâm niệm Phật khá rồi đó, nhớ không? Thí dụ bây giờ mình nghĩ nha, bây giờ người nào khéo chút à, bây giờ người nào buôn bán đi ha, bây giờ người nào buôn bán đi thì cứ việc nếu mình buôn bán thì chúng mình thức gì niệm Phật đi, rồi tới giờ buôn bán là mấy giờ mình đi, mấy giờ mình lại chợ buôn bán gì đó thì mình lại buôn bán có hệ gì, có hệ gì đâu. Nhưng mà người nào không biết cách lo mới thức gì đâu là buôn bán gì, hôm nay sáng lo ha, không biết hôm nay có ai mua nhiều lợi mình mua mình nhiều không, không biết hôm nay có khách không á, biết mình bán được nhiều tiền không, lời được nhiều, cứ tính tại mình phải không. Rồi bây giờ thức vậy Nam Mô Di Đà Phật đi, rồi tới giờ cứ việc đi bán đi. Mà cái người không tính không nghĩ là bán được nhiều tại phước đức công đức mình nhiều à, không cần lắm, không tính toán lắm, mà mình cứ việc đi niệm Phật đi rồi mình đến chỗ mình buôn bán đi, mà bữa đó bán được đắt à. Còn mình tính toán mình lo lời lo lỗ bán cho nhiều này kia là bữa đó không được. Nấu tử con nghe coi, lập thiếu phước thiếu đức. À, mình niệm là nỗi niệm là vọng động của mình, là mình đòi hỏi cái đó là vọng tâm vọng niệm là mất phước mất đức rồi thì làm sao mà buôn bán đắt cho được, phải không? Tiếp cái đoạn này ngày dạy: thế mà những bọn vô tri lại nói rằng người trong tông môn chẳng nên niệm Phật, ấy là chẳng những không biết niệm Phật mà cũng không biết tới tông nữa. Thì cái này nói vô tri là có nghĩa là những cái người không biết đó, không có rành rẽ đó, mà nói người tông môn là bên pháp môn thiền tông thì cũng chẳng nên niệm Phật, chẳng cần niệm Phật. Thì thật ra cái ý ngài nói là cái sự niệm Phật mình cũng là niệm tâm sâu vậy. Rồi bên tông môn á cũng có, bên thiền tông á cũng có cái những cái câu hỏi người ta vậy, như là khi mình niệm Nam Mô Di Đà Phật rồi mình xoay lấy là niệm Phật đó là ai, ai niệm Phật đó. Phật tử để ý trong những cái câu bên thiền tông ha, mình có câu người ta nói gì không phải là pháp môn tịnh độ nha, thấy không? Tịnh niệm cũng niệm Nam Mô vậy là Phật á, rồi người niệm Phật đó là ai, ai niệm đó thì nó mới là cần nhất là phải ngộ bản tâm thôi. Thì dùng câu niệm Phật đó người ta xoay lại ngộ tâm, thấy không? Đó, thì khi mà cái tâm niệm Phật mình
cái tâm ai đó là ta ngộ cái tâm, thì cái ai niệm Phật đó là cái tâm niệm Phật. Ta không cần xác định hay là không cần tìm hiểu con phần sao, mà ta muốn tìm hiểu ngộ cái tâm mình, thì là ngộ cái tâm là ngay lúc đó là tâm niệm Phật đó, thấy không? Mình ngộ cái chỗ đó đó. Thì khi mà cái tâm niệm Phật đó nó xoay lại thì cũng ăn nhau chứ đâu có gì nha. Thì cái người tông môn người ta cũng niệm Phật, nhưng mà đó là niệm tâm, mà mình thì cũng niệm Phật đó, cũng như nhập tâm. Là ta nói ông thêm ấy là chẳng những không biết niệm Phật, không biết niệm Phật đúng cách, mà không rõ pháp môn niệm Phật của người ta nha. Rồi mà cũng chẳng biết tới tông nữa, chẳng rõ cái tông chỉ bên thiền tông. Tông chỉ bên thiền tông thì cũng đi nhập tâm và tâm Phật, mà tông chỉ của Tịnh Độ tông thì cũng nhập tâm, niệm Phật để nhập tâm, mà bên kia niệm Phật nhập tâm. À, thì cái nào cũng vô đó, mà ta không biết ý chỉ. Bên niệm Phật đúng cách người ta biết ý chỉ của thiền tông để người ta nhập, mà bên thiền tông nó không rõ cái ý chỉ của niệm Phật mà tách rời ra. Hiểu cái ý đó không? Nên người ta không rõ, người ta nói là niệm Phật cái thiền nó tách đôi ra, chứ thật không phải vậy. Huống lại chẳng những hai môn tông và giáo như vậy, khắp cả nhân loại trong thế gian, sĩ nông công thương, hết thảy mọi sắc người, dầu chẳng muốn niệm Phật và chẳng biết tới Phật đi nữa, cũng không ra ngoài pháp môn niệm Phật. Vì những sự đi đứng tới lui động tịnh của nhân loại đều noi theo đạo ấy, dùng trong hàng ngày mà không biết vậy. Cái này ngành nó cái lý nó sâu lắm nha. Hay nữa là nó huống chi những chẳng những hai môn tông và giáo như vậy, là tất nhiên là cái giáo là cái lời, tông môn là pháp môn thiền tông, chỉ thẳng ra mười thế tánh mình Phật đó. Giáo là cái lời, những cái lời Đức Phật dạy tất cả trong kinh đó nha. Thì khắp cả trong nhân loại trong thế gian, từ sĩ nông công, tư sĩ là cái người, những ca sĩ là cái người, những người học thức đó nha. Nông là những cái nhà nông mình đó, công là những cái nhà công, công nghệ công nghiệp rồi đó nha. Thương là những người buôn bán. Thì hết thảy mọi sắc người, dầu chẳng muốn niệm Phật mà bây giờ chẳng biết tới Phật đi nữa, cũng không ra ngoài pháp môn niệm Phật. Là tự biết mình nắm hồi nãy đó, thì nắm cái pháp môn niệm Phật của mình là từ tâm ra. Thì bây giờ đó là pháp môn diệu dụng, cái gốc bản gốc của là cái tự tánh chân tâm của mình, phải không? Thì bây giờ để hiểu pháp môn niệm Phật từ bản tánh chân tâm của mình, thì bây giờ mình nói tôi không niệm Phật, tôi không biết niệm Phật sang nữa, thì cũng diệu dụng tâm, cũng diệu dụng tự tánh Phật. Sao không? Như Đức Phật nói là nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, thì mỗi người có Phật tánh hết. Mà sự thật đi đứng nằm ngồi thì bây giờ ai đi, ai đứng, ai nằm, ai ngồi, ai nói chuyện, thì cũng tự tánh Phật của mình biểu hiện lên cả. Hiểu rõ không? Cũng tự tánh Phật của mình biểu hiện lên cả, nhưng mà nó, mình là chúng sinh nó khác chút thôi, mà mình biểu hiện lên với cái ý thức. Tại hồi đó giờ mình dùng là tại sao cái ý thức mà chúng sinh, là ý thức là cái tâm phân biệt, tâm sanh diệt, cái tâm vọng loạn, nó chạy theo cảnh nè, à, nó chạy theo cảnh sanh diệt thì nó bị sanh diệt. Thì mà cũng cái ý thức đó cũng từ tâm ra, nhưng nó diệu dụng, cách diệu dụng nó lợi thế thôi, là chúng sinh. Bây giờ Đức chư Phật ra đời để chỉ cho mình cách diệu dụng đúng, mình biết cách xài, phải không? Mình có bản thể chân tâm, có cái viên ngọc quý đó mà mình không biết cách xài, phải không? Không biết cách diệu dụng nó xài. Thành ra chư Phật ra đời để chỉ cho mình biết cách diệu dụng xài. Mà sở dĩ mình đau khổ buồn phiền sanh tử là tại vì mình không biết cách xài cái quý của quý của mình, phải không? Đó. Thì vậy là ai xài cũng được. Thành ra bây giờ tôi nói là như sư nói hồi nãy đó, là nơi sáu căn mình cũng là tam bành lục tạc, mà cũng nơi sáu căn này cũng là sáu ông Phật. Thì cái do cái chỗ học hỏi mình đó, do chỗ ngộ mà để mình sử dụng đó. Thì bây giờ mà muốn sử dụng cho đúng thì Phật tử phải học chứ, sao? Phải nghe pháp, rồi phải học pháp, rồi khi mình nhận rõ chỉ rồi mình mới ra là hành. Đó, thì Phật tử diệu dụng hành. Thì khi những cái người ngộ á, thì người ta bây giờ ta thấy bằng cái tự tánh, ta qua cái màn ý thức đi, người ta nghe bằng tự tánh, người ta ngửi bằng tự tánh, người ta nếm bằng tự tánh, sờ bằng tự tánh. Đó, mà cái ý thức, ý mình là khi mà diệu dụng pháp trần, người ta xài bằng tự tánh. Đó, vậy thôi. Đức Phật là như vậy thôi. Đó. Còn mình chúng sinh á, thì mình không có làm như vậy, thì mình làm lạc đi. Bây giờ sư nói là tự nghe là có một cái nó cũng dễ hiểu thôi, là chư Phật thánh
ta chỉ dạy mình nó đa hầu hết chúng sinh đó, là có cái đầu mà thêm đầu.